Đây Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Minh Anh và Anh Vũ xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày Chủ nhật 9 tháng 12 năm 2018. Tại Pháp, sau một ngày biểu tình bạo động và hôm qua, phe áo vàng chờ Tổng thống Macron lên tiếng. Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo thay chánh văn phòng Nhà Trắng và bổ nhiệm Tổng tham mưu trưởng mới của quân đội. Trung Quốc dọa Canada gánh hậu quả vì bắt lãnh đạo Huawei. Kính thưa quý thính giả, hồi 4 của phong trào phản đối áo vàng đã diễn ra vào ngày hôm qua 8 tháng 12, nhưng không đông đảo bằng đợt biểu tình cách nay đúng một tuần và cũng ít bạo động hơn. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ thông báo những biện pháp mới nào để đối phó với cuộc khủng hoảng xã hội này. Mọi cặp mắt giờ này đều hướng về Điện Élysée. Minh Anh cho biết thêm chi tiết.
Khoảng 125.000 người đã xuống đường biểu tình trên khắp nước Pháp để phản đối đời sống đắt đỏ, theo như số liệu của Bộ Nội vụ công bố ngày hôm qua. Nhiều vụ bạo động mới đã xảy ra, nhưng với cường độ thấp hơn so với cuộc biểu tình cách nay một tuần. Thủ tướng Pháp Edouard Philippe kêu gọi nối lại đối thoại và cho biết Tổng thống Macron sẽ phát biểu vào đầu tuần này, thông báo các biện pháp mới và cho phép tái lập đoàn kết dân tộc. Nguyên thủ Pháp vốn là mục tiêu tấn công của những người biểu tình áo vàng với khẩu hiệu Macron từ chức, dương lên khắp nơi, đã giữ im lặng trong suốt một tuần qua, khép mình trong điện Élysée, đẩy Thủ tướng Edouard Philippe lên tuyến đầu đối mặt với nghị viện và giới truyền thông. Hình ảnh nước Pháp trên thế giới trong hai ngày thứ bảy liên tiếp là những bãi chiến trường với khói hơi cay mù mịt trên đại lộ Champs-Élysées, tủ kính bị vỡ vụn dưới ánh đèn trang trí Noel, những chiếc xe hơi bị thiêu rụi hay những vụ xô xát và đập phá ở Paris cũng như tại nhiều thành phố lớn khác ở Bordeaux, Toulouse, Marseille hay Nantes, v.v. Gây sốc nhất là những cảnh đối đầu như chiến tranh du kích thành thị giữa người biểu tình với lực lượng cảnh sát chống bạo động tại Khải Hoàn Môn, một trong những công trình lịch sử biểu tượng của nước Pháp, và tại một số khu phố sang trọng của thủ đô. Thị trưởng thành phố Paris, bà Anne Hidalgo lấy làm tiếc rằng tình trạng hỗn loạn đã gây ra những thiệt hại to lớn về kinh tế và hình ảnh của thủ đô.
Rút kinh nghiệm thứ bảy tuần trước, phía cảnh sát đã thay đổi chiến thuật, huy động một lực lượng hùng hậu với 89.000 người trên khắp nước. Riêng tại thủ đô, 8.000 cảnh sát hiến binh và lần đầu tiên 14 xe thiết giáp được sử dụng để yểm trợ, để giới hạn bạo lực cho các thành phần quá khích cực tả, cực hữu và phá phách chuyên nghiệp, đập cửa hàng. Hàng rào kiểm soát đã được mở rộng ra tận các nhà ga, chặn bắt những người mang vũ khí như dao, búa, bi sắt. Tuy không ngăn chặn được nạn đốt xe, cướp hàng quán, nhưng bạo động giảm đi so với thứ bảy tuần trước, theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Theo AFP, nhiều người áo vàng cũng không giấu bất bình và đã chống lại những hành động đốt phá này. Ở các thành phố nhỏ, từng nhóm áo vàng biểu tình ôn hòa trên các giao điểm. Tuy nhiên, nhiều vụ đốt phá và xung đột với cảnh sát được ghi nhận ở một số thành phố lớn. Marseille, Toulouse, Bordeaux, Nantes, cho dù số người tham gia chỉ có từ vài trăm cho đến 2-3 ngàn. Tại Lyon, lễ hội ánh sáng nghệ thuật hàng năm diễn ra trong không khí căng thẳng vì có hàng ngàn áo vàng trà trộn vào đoàn khán giả và du khách. Theo tin sáng nay của cảnh sát, tổng cộng có 1.700 người biểu tình bị câu lưu, trong số này 1.220 người bị tạm giam chờ quyết định của tư pháp, 179 người bị thương, trong số này có 17 nhân viên công lực. Câu hỏi đặt ra là sau cuộc biểu dương lực lượng của xã hội công dân và những bộ đầu tiên của chính phủ như là ngưng tăng thuế xăng dầu, thuế chống khí gây ô nhiễm, Tổng thống Pháp sẽ có quyết định gì được dự kiến thông báo vào ngày thứ hai để xoa dịu phe áo vàng. Lãnh đạo đảng cực tả nước Pháp bất khuất tiếp tục đòi giải tán quốc hội bầu lại trước nhiệm kỳ. Cùng chủ trương, Chủ tịch đảng cực hữu Tập hợp Quốc gia yêu cầu Tổng thống có giải pháp mạnh đáp ứng điều mà bà Le Pen gọi là nỗi thống khổ của người dân. Từ chiều hôm qua, những lời kêu gọi tiếp tục biểu tình đã được loan truyền trên các mạng xã hội. Trong khi đó, thị trưởng Bordeaux, nguyên thủ tướng Alain Juppé, người ủng hộ Tổng thống Macron, cũng như thủ tướng Edouard Philippe, đề nghị chủ nhân điện Élysée phải đáp ứng cụ thể một số nguyện vọng chính đáng của phe áo vàng. Còn những người áo vàng có tinh thần trách nhiệm thì phải kêu gọi ngưng biểu tình. Tình hình rối loạn do phe áo vàng gây ra từ một tháng nay không còn là khủng hoảng xã hội, mà là một tai họa cho kinh tế nước Pháp, cho đất nước và dân tộc. Bộ trưởng Kinh tế Bruno Le Maire cảnh báo như trên khi đi thăm một khu phố thủ đô Paris bị đập phá vào ngày hôm trước. phe áo vàng có lẽ sẽ còn tiếp tục, và bây giờ đến lượt nông dân Pháp đe dọa xuống đường.
Trong lúc mọi người đang trông đợi thông báo các biện pháp mới của Tổng thống Pháp nhằm xoa dịu cơn phẫn nộ của phe áo vàng, giới nông gia Pháp cho biết sẵn sàng xuống đường ngay từ thứ Hai trên toàn quốc, phản đối áp lực thuế khóa, các chính sách nông nghiệp của chính phủ và mức thu nhập thấp. FNSEA, nghiệp đoàn nông dân lớn nhất và hội những nhà nông trẻ lập luận rằng chuyển đổi sinh thái nông nghiệp chỉ có thể thực hiện một khi thu nhập của người nông dân được cải thiện. Đánh thuế trừng phạt không phải là một biện pháp hữu hiệu. Mức tăng thuế mới nhắm vào việc gây ô nhiễm dài hạn liên tục được đề xuất trong dự luật ngân sách 2019 có thể làm cho thu nhập của mỗi nhà nông bị giảm đáng kể. Theo AFP, bất chấp thiện chí của Bộ Nông nghiệp khi cho biết sắc lệnh luật thực phẩm sẽ được đệ trình lên Hội đồng Bộ trưởng vào thứ Tư tới đây, nhưng FNSEA và Hội những nhà nông trẻ vẫn giữ nguyên lời kêu gọi biểu tình.
Trong khi đó có tin là Nga lợi dụng thời cơ tung tin giả để kích động hận thù tại Pháp. Chính phủ Pháp đang điều tra các tài khoản mạo danh trên Internet kích động và thổi phồng phong trào áo vàng. Nhật báo Anh The Times ngày hôm qua cho rằng nguồn gốc tin giả có liên can đến nước Nga. Trước tiên, nhiều bức ảnh phổ biến trên 200 tài khoản Twitter thu hút sự chú ý của an ninh Pháp. Đó là hình và đoạn băng video, trong đó có những người bị thương nặng được cho là áo vàng bị cảnh sát Pháp đàn áp thô bạo. Thế nhưng xuất xứ của những hình ảnh này được thu từ một nơi nào đó chẳng liên can gì đến thời sự Pháp. Vụ quốc phòng và an ninh trực thuộc Phủ Thủ tướng Pháp được lệnh phối hợp điều tra, truy tìm nguồn cội. Các cơ quan an ninh Pháp đặc biệt quan tâm về những tin đồn, đầu độc công luận. Báo chí Anh cũng tìm hiểu riêng, trích nguồn phân tích của công ty an ninh mạng New Knowledge, The Times của Anh Quốc khẳng định hàng trăm tài khoản tweet giả do Nga quản lý tìm cách đổ dầu vào lửa, kích động lòng căm phẫn của phong trào áo vàng tại Pháp. Hiện giờ, chính phủ Pháp giữ thái độ thận trọng và cho biết cần nhiều thời gian và nỗ lực điều tra mới có thể kết luận. Tuy nhiên, Nhật báo Anh cho rằng chuyện Nga tuyên truyền đánh lừa công luận quốc tế đã từng xảy ra trong vụ Brexit. Hơn 15.000 tài khoản tweet bằng tiếng Nga đã tung lên hàng trăm ngàn thông điệp kêu gọi kiều dân Anh ở các nước châu Âu hồi hương, một hình thức gây bất hòa trong Liên hiệp châu Âu. Tổng thống Mỹ thông báo cựu thủ tướng John Kelly từ chức Tổng thư ký Nhà Trắng. John Kelly sẽ rời Nhà Trắng vào cuối năm nay. Sự kiện chánh văn phòng Tổng thống Mỹ ra đi đã được nhiều người đoán biết từ nhiều tháng nay, nhưng chính ông Donald Trump đã loan báo với báo chí vào ngày hôm qua. Từ lâu nay, quan hệ giữa vị tướng 4 sao này với Tổng thống Mỹ khá căng thẳng. Theo CNN, hai ông không còn nói chuyện với nhau nữa. Thế mà 18 tháng trước đây, ông được Donald Trump nhiệt liệt mời giữ chức vụ chiến lược trong phủ Tổng thống. Theo chuyên gia Oliver O'Mahony, tác phong quân nhân kỷ luật của cựu tướng thủy quân lục chiến đã làm nhà tỷ phú chủ nhân Nhà Trắng bực mình.
John Kelly, c'est un général que Trump John Kelly pour... là tướng mà ông Trump đã chỉ định để sắp xếp lại bộ máy vào thời điểm Nhà Trắng đang khủng hoảng. Reince Priebus, người tiền nhiệm của ông Kelly, cũng không cầm được cương. John Kelly ở vị trí đó chỉ để thông qua mọi chuyện và ông đã làm như vậy. Ban đầu mọi việc khá hanh thông giữa Kelly và Trump, một người luôn tỏ ra tôn trọng giới quân nhân. Nhưng không may cho Kelly, ông đã bị mất rất nhiều tín nhiệm từ đầu năm 2018 khi người thân cận của ông bị rơi vào một vụ việc bạo hành vợ chồng. Tướng Kelly đã xử lý vụ này rất dở, từ đó trở đi có thể nói ông đang bị án treo. Người ta biết rõ là Trump đã từng thoáng bực mình về tính cách cứng nhắc kiểu quân đội của Kelly. Rồi tiếp nữa, Kelly không tỏ ra bên ngoài tôn trọng Trump nữa. Dường như từ cuộc bầu cử giữa kỳ, Trump đã nhân cơ hội để thanh lọc dẹp bỏ không thương tiếc một nhân vật từng có ích trong một thời điểm nhất định khi ông phải sắp xếp lại bộ máy. Còn giờ đây thì người này ông không còn cần đến nữa.
Vừa rồi là phân tích của chuyên gia Olivier O'Mahony về sự ra đi của John Kelly, Tổng thư ký Nhà Trắng. Tổng thống Trump cũng tiếp tục thay đổi nhân sự, kết thúc một tuần lễ với việc bổ nhiệm Bộ trưởng Tư pháp mới và tân đại sứ tại Liên Hiệp Quốc. Tổng thống Donald Trump thông báo bổ nhiệm tướng Mark Milley làm Tổng tham mưu trưởng Liên quân quân đội Mỹ. Sự lựa chọn vội vàng này một lần nữa chứng minh là Tổng thống chỉ tin vào chính mình hơn là tôn trọng các quy ước hay nghe các cố vấn. việc này có thể sẽ làm phức tạp thêm quan hệ giữa chủ nhân Nhà Trắng với chủ nhân Lầu Năm Góc. Thông tấn viên Craig Wapuchier từ New York phân tích.
Actuel chef d'état-major de l'armée de terre, le général Marc Milley.
Tham mưu trưởng lục quân hiện nay, tướng Marc Milley có một hành trình công tác không thể chê trách vào đâu. Ông đã phục vụ trong những đơn vị nổi tiếng nhất của quân đội Mỹ. Ông đã chỉ huy các đội quân tại Iraq, Afghanistan. Ông là người có uy tín, được cấp dưới kính trọng và là một nhà chính trị tinh tế. Ông đã tốt nghiệp các trường đại học danh tiếng Princeton và Columbia. Là người có tính cách sôi nổi và vui nhộn, ông thổ lộ chính đức tính đó cuối cùng đã khiến Donald Trump bị thuyết phục. Ít ra thì Tổng thống muốn một lần nữa tỏ ra cho thấy tính độc lập và phong cách độc đáo của mình. Tướng James Mattis, Bộ trưởng Quốc phòng, thực ra ủng hộ một ứng viên khác xuất thân từ không quân. Chủ yếu ông muốn tuân theo truyền thống thay đổi luân phiên trong lãnh đạo Bộ Tham mưu. Trump không tôn trọng nguyên tắc này, đồng thời ông ra quyết định trong lúc mà vẫn còn một năm nữa tướng Dunford mới hết nhiệm vụ. Ông này có thể sẽ bị đẩy về hưu sớm vài tháng trước thời điểm dự kiến. Như vậy, việc bổ nhiệm tướng Milley sẽ còn phải được Thượng viện thông qua, nhưng việc này chứng tỏ một trục trặc mới trong quan hệ căng thẳng giữa Lầu Năm Góc và Nhà Trắng. Tướng Mattis không tán đồng nhiều chính sách của Trump, thí dụ như về Iran, về thành lập binh chủng không gian hay việc đưa quân đến biên giới Mexico.
Grégoire Portier, New York, RFI.
Quan hệ Trung Quốc-Canada cũng tiếp tục căng thẳng lên. Chính quyền Ottawa hoặc phải trả tự do ngay lập tức cho giám đốc tài chính Huawei, hoặc sẽ gánh lấy những hậu quả nghiêm trọng. Bắc Kinh vào ngày hôm qua đã đưa ra lời cảnh báo như trên.
Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc trên Tân Hoa Xã đã chỉ trích mạnh mẽ việc Canada bắt giữ bà Mạnh Vãn Châu, giám đốc tài chính tập đoàn viễn thông Huawei tại Vancouver, là không tôn trọng pháp luật và phi lý, không thể chấp nhận được. Theo Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc, vụ bắt giữ này đã vi phạm nghiêm trọng các quyền của bà Mạnh Vãn Châu. Bắc Kinh đã cho triệu mời đại sứ Canada để nghe phản đối và yêu cầu Ottawa trả tự do ngay lập tức cho bà Mạnh Vãn Châu. Bằng không, Canada sẽ gánh lấy những hậu quả nghiêm trọng mà trách nhiệm thuộc về phía Canada. Hết lời dẫn. AFP nhắc lại, bà Mạnh Vãn Châu, 46 tuổi, giám đốc tài chính, và là con gái nhà sáng lập tập đoàn viễn thông Huawei, đã bị tư pháp Canada bắt giữ tại Vancouver theo đề nghị của Hoa Kỳ. Washington nghi ngờ lãnh đạo Huawei đã nói dối nhiều ngân hàng về mối quan hệ giữa Huawei và một trong các chi nhánh của tập đoàn là Skycom nhằm lách các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ nhắm vào Iran.
Về thời sự châu Âu, thỏa thuận về sự kiện Anh Quốc rời Liên hiệp châu Âu sẽ được tổ chức vào ngày thứ ba tới đây như dự kiến tại Nghị viện Anh. Bộ trưởng đặc trách Brexit Kwasi Kwarteng vào ngày hôm nay đã khẳng định như trên. Trong khi đó, những người đấu tranh chống Brexit cũng gia tăng các cuộc vận động cho một cuộc trưng cầu dân ý lần thứ hai. Tuyên bố trên của Bộ trưởng Anh được đưa ra trong bối cảnh Sunday Times trích dẫn nhiều nguồn tin từ các bộ trưởng và cố vấn thân cận của Thủ tướng Anh cho rằng bà Theresa May có thể dời cuộc bỏ phiếu và bà sẽ trở lại Bruxelles thương lượng thêm nhằm đạt được một thỏa thuận tốt hơn. Trong khi hồi họp chờ đợi kết quả cuộc biểu quyết của Quốc hội vào ngày thứ ba tới đây, những người ủng hộ một sự chia tay cứng rắn và những người muốn có một cuộc trưng cầu dân ý thứ hai đang ra sức vận động trên khắp nước Anh. Sophie Miller, thông tấn viên RFI tại London, đã đến gặp một số nhà đấu tranh cho cuộc trưng cầu dân ý lần thứ hai này.
Dans une artère commerçante du centre de Londres, ces militants arrêtent les passants en pleine course.
Tại một trục phố thương mại sầm uất ở trung tâm thủ đô London, nhiều người đấu tranh tìm cách thuyết phục những người đi đường đang hối hả đi mua sắm cho dịp lễ Noel ký bản kiến nghị cho một cuộc trưng cầu dân ý lần hai. Cara, một công dân Anh gốc Đức, là thành viên mới trong nhóm vận động này. Cô nói, lúc này là thời điểm quyết định để cố thuyết phục nhiều người hơn rằng có được một cơ may thứ hai là rất quan trọng. Tôi đã hết hy vọng. Từ hai năm qua tôi rất buồn. Tôi không hiểu làm sao điều này lại xảy ra. Marcus, rất dấn thân trong chiến dịch, thì mong muốn rằng hiệp ước rút nước Anh ra khỏi Liên hiệp do bà Theresa May thương thảo sẽ bị bác bỏ vào ngày thứ ba này và các nghị sĩ cho phép người dân Anh bỏ phiếu lại. Anh nói, hôm nay chính là chọn lựa dân chủ duy nhất có thể. Chúng tôi chưa hiểu rõ lắm quan điểm của Liên hiệp châu Âu và họ sẽ đồng ý đến mức nào để thương lượng tiếp thỏa thuận này. Một thỏa thuận không hợp lòng ai cả, từ những người ủng hộ cho đến cả những người chống Brexit. Đó là một thứ hỗn hợp điều tệ hại. Hết lời dẫn. Cô Calope, một thiếu nữ trẻ Luân Đôn 16 tuổi, dừng lại trước gian hàng của họ để dán miếng sticker chiến dịch vận động lên áo măng tô. Cô cho biết, Brexit đó là một thảm họa, việc này sẽ ảnh hưởng đến Vương quốc Anh. Chính thế hệ của tôi mới phải gánh chịu hệ quả nhiều nhất từ Brexit. Tôi muốn có thể quyết định tương lai của mình. Trên cấp độ quốc gia, bản kiến nghị cho cuộc trưng cầu dân ý lần 2 đã thu thập được hơn 1 triệu chữ ký.
Sophie Miller, Londres, RFI.
Tại Pháp, ngày hôm qua cũng có 120 cuộc biểu tình, nhưng rất ôn hòa. Đó là những cuộc biểu tình của giới bảo vệ môi trường, mặc áo xanh, đi tuần hành chung với những người mặc áo vàng trên nhiều tỉnh lớn tại nước Pháp cũng như tại thủ đô Paris, huy động khoảng 25.000 người theo ban tổ chức. Tiếp theo đây là phần tin ngắn.
Tại Nga, một nhà đấu tranh nhân quyền kỳ cựu qua đời, bà Lyudmila Alekseva là nhà đấu tranh nhân quyền lão thành nhất, hoạt động từ thời Liên Xô cũ, đã qua đời tại Moscow ngày hôm qua sau một thời gian dài bệnh tật.
Paris yêu cầu Tổng thống Mỹ Donald Trump đừng xen vào nội bộ Pháp với những thông điệp kiểu như "Chúng tôi có lý", người Pháp biểu tình với khẩu hiệu "Chúng tôi muốn Trump nhưng không đưa ra bằng chứng". Người đưa ra lời cảnh báo này là Ngoại trưởng Jean-Yves Le Drian.
Sáu vương quốc dầu hỏa hôm nay tụ họp về Riyadh dự thượng đỉnh vùng vịnh. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh khu vực đối mặt với nhiều cuộc khủng hoảng.
Armenia bầu quốc hội trước kỳ hạn. Để tạo tính chính đáng, Thủ tướng Nikol Pashinyan lên nắm quyền từ sau cuộc cách mạng ôn hòa chống tham nhũng hồi tháng 5, tuyên bố từ chức hồi tháng 10 và hôm nay bầu lại quốc hội để củng cố vị thế của ông. Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát, phần 2 sẽ đến với tạp chí Thế giới đó đây do Trọng Thành biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí thể thao ngày Chủ nhật, AFF Cup 2018, đội tuyển Việt Nam có cơ hội vô địch đến gần nhưng vẫn phải thận trọng đến cùng. Cuối cùng chúng tôi sẽ phát lại tạp chí góc phần âm nhạc Michel Polnareff trở lại sau 28 năm vắng bóng. Mời quý thính giả đón nghe trong giây lát. Nhưng bây giờ là một điểm tuần báo do Thủy My biên soạn và trình bày.
Điểm tuần báo.
Kính thưa quý vị, phong trào áo vàng là chủ đề chính của tất cả các tuần báo kỳ này. Los nhấn mạnh, ISF sai lầm thuế khóa, đặt câu hỏi tiền thuế đi về đâu, phân tích về một cuộc xung đột chưa từng thấy. Le Bon đăng ảnh phần đầu người phụ nữ trong tác phẩm điêu khắc La Marseillaise trên khải hoàng môn bị đập vỡ, chạy tựa, những ngày cuối cùng của mô hình Pháp lý giải vì sao ông Macron phải thay đổi tất cả, cũng đăng cùng một tấm hình này. Tuần báo Anh The Economist chạy tựa cơn ác mộng của Macron. Riêng L'Express dành trang bìa cho liệu pháp vi lượng đồng căng và ở các trang trong tờ báo phân tích áo vàng, bốn khuôn mặt của cuộc khủng hoảng.
Trong bài viết mang tựa đề bằng tiếng Pháp là République en flamme, nước Cộng hòa bốc cháy, tuần báo Anh ngữ The Economist nhận định Emmanuel Macron đối mặt với thử thách thật sự của nhiệm kỳ Tổng thống.
Cách đây một năm, ông Macron đã nói, tôi không sinh ra để lãnh đạo trong lúc yên bình, mà để đối mặt với bão tố. Nếu muốn đưa đất nước đi đến đích thì phải tiến lên bằng mọi giá, không thể nhân nhượng, nhưng đồng thời cũng phải lắng nghe người dân, chia sẻ với họ sự giận dữ và nỗi đau khổ. Tuần báo Anh cho rằng, bây giờ Macron cần phải nghe lời khuyên của chính mình một năm về trước. Nước Pháp vốn không xa lạ với những cuộc xuống đường, những tấm ảnh đang trắng nổi tiếng, những rào trắng, những viên đá lát đường bị cải lên làm vũ khí của cuộc cách mạng tháng 5 1968 được triển lãm tại Paris trong năm nay, đúng nửa thế kỷ sau. Những cuộc biểu tình cho các nghiệp đoàn tổ chức là một phần của đời sống Pháp. Nhưng lần này thì khác hẳn, những người áo vàng đột ngột xuất hiện từ mạng xã hội, không gắn với nghiệp đoàn hay bất kỳ đảng phái nào. Sức mạnh của phong trào là từ tính chất, không có cơ cấu tổ chức lẫn lãnh đạo. Sự biến hóa khó lường này gây khó khăn cho cảnh sát lẫn chính phủ.
Xã luận của Courrier International gọi đây là cuộc cách mạng bằng thuật toán, với Facebook làm cách mạng không khó.
Chẳng ai tin rằng những người lái xe giận dữ có thể liên kết lại nhờ những chiếc áo gilet vàng. Chính phủ Macron từng ca ngợi quốc gia startup lại chẳng thấy trước được gì. Trong khi đó, chỉ cần hồi đầu năm nay, một sự thay đổi về thuật toán hiển thị của mạng xã hội cho Mark Zuckerberg sáng lập, giúp người dùng chọn ra những thông tin làm họ hứng thú nhất, đã giúp những người áo vàng học cách nhận ra nhau. Chỉ trong vài cú nhấp chuột, sự phẫn nộ đã lan tràn trên net. Trước khi xuống đường, từ lâu im lặng, vắng bóng, một nước Pháp bị lãng quên đã thức dậy, được bổ sung bằng những kẻ cơ hội đủ loại. Ảnh cũ, video lắp ghép, thông tin sai lạc v.v. gây ô nhiễm trên mạng, làm tê liệt phản xạ dân chủ.
Trang nhất của Le Courrier International đăng hình tháp Eiffel, mặc một chiếc áo gilet vàng. Phía dưới chân tháp là đám đông áo vàng. Tờ báo chạy tựa, cơn phẫn nộ đặc thù Pháp, điểm qua báo chí nước ngoài nói về cuộc nổi dậy áo vàng.
Dân chủ đang nguy ngập chăng? Tờ báo L'Orient du jour ở Liban hoảng hốt. Không có nhà độc tài nào để lật đổ, cũng không có nhà nước công an nào sẵn sàng tóm cổ bạn nếu bạn lên tiếng chỉ trích. Ở bên đó, tức nước Pháp, biểu tình được cho phép, đối lập tha hồ chỉ trích, và nếu nhục mạ tổng thống bằng những lời lẽ tệ hại nhất cũng chẳng sao. Ở đó, những trường học rất tốt, miễn phí, y tế cũng vậy, và nhà nước Pháp quyền đứng trên tất cả. Tuy vậy, cuối tuần rồi, ở bên đó, tức nước Pháp, khá giống với bên này, tức Liban, làn sóng bạo lực, những chiếc xe hơi bốc cháy, đại lộ Champs-Élysées bị phá hoại. Nhiều người Liban cư trú tại thủ đô nước Pháp nói với tờ báo có cảm tưởng như đang ở Beirut. Sự so sánh có thể gây cười nếu chủ đề không nghiêm trọng đến thế. Chính để lật đổ những nhà độc tài thực sự mà người Ả Rập đã đứng lên cách đây 8 năm với khát vọng dân chủ, nhưng cũng chính nền dân chủ này đang có nguy cơ rạn vỡ ở phương Tây. Trong nền kinh tế toàn cầu hóa hiện nay, các chính quyền lúng túng trước những vấn đề lớn của thế kỷ như môi trường, kỹ thuật số, chi chân, an ninh v.v. ảnh hưởng trực tiếp và mạnh mẽ lên giới bình dân. Những người này tất nhiên quay sang phía những kẻ mị dân, hứa hưu, hứa vượng.
Nhìn từ nước Đức, tuần báo T-Side cho rằng Tổng thống Emmanuel Macron đang đơn độc trong thế giới của mình. Để lãnh đạo đất nước, bao quanh Macron là những người giống như ông. Theo tờ báo, cuộc khủng hoảng hiện nay cho thấy giới tinh hoa Pháp đang xa rời thực tế.
Buổi sáng, ông Macron thức giấc tại một trong số 365 căn phòng của Điện Élysée. Xung quanh là những đồ đạc sang trọng thời vua Louis XV. Những dụng cụ làm bếp bằng đồng bóng loáng trong khu vực bếp cũng chính là những vật dụng từng chuẩn bị cho hoàng đế Napoleon ngự thiện. Sống trong khung cảnh như thế, ông dễ dàng nghĩ rằng mình đang viết nên lịch sử. Từ hơn một năm qua, các quần thần chẳng ai dám nói ngược lại với Macron. Emmanuel Macron đã thành công trong việc tập trung hóa quyền lực vốn đã rất tập trung. Chủ yếu chỉ có 4 người quyết định chính sách nước Pháp. Cụ thể hơn, đó là 4 người đàn ông năng động ở độ tuổi 40, hầu như chưa bao giờ biết đến thất bại. Bên cạnh Tổng thống 40 tuổi Macron là Thủ tướng Edouard Philippe, 48 tuổi, tốt nghiệp hai trường đại học danh giá nhất nước Pháp, Chánh văn phòng Thủ tướng Benoît Ribadeau-Dumas và Chánh văn phòng Tổng thống Alexis Collet đều 46 tuổi, mỗi người đều tốt nghiệp hai trường lớn. Chỉ số thông minh trung bình ở Điện Élysée cao khủng khiếp.
Câu hỏi đặt ra là liệu xung quanh đầy cộng sự tài năng, toàn những cái đầu thông minh là đủ để lãnh đạo đất nước hay quá tỏa sáng lại bất lợi?
T-Side nhắc lại cuốn sách Bước chân điên cuồng của lịch sử, viết về John F. Kennedy và các cộng sự của nhà sử học Barbara Tuchman. Bà mô tả một nhóm thanh niên ưu tú đã gây ra một thảm họa trong lịch sử đương đại của nước Mỹ, đó là cuộc chiến tranh Việt Nam. Tại Pháp, 3/4 số chân biểu trong đảng cầm quyền đều là người mới tập tễnh làm chính trị, vào được quốc hội là nhờ ăn theo Macron, và tổng thống chỉ để cho các bộ trưởng rất ít quyền hành. Trên lý thuyết, Emmanuel Macron đã tìm ra cách thức hiệu quả để lãnh đạo, nhưng trên thực tế, những người mặc áo gilet màu vàng đốt bàn ghế những nhà hàng trên đại lộ Champs-Élysées.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Với cái nhìn từ Moscow, một nhà báo của Gazeta chứng kiến cuộc đấu tranh giai cấp kiểu Pháp cho rằng chế độ dân chủ, dù có những khiếm khuyết, vẫn mang lại kết quả.
Phong trào áo vàng nổ ra do chính phủ dự định từ ngày 1 tháng Giêng năm tới tăng lên 3 xu mỗi lít xăng, tăng 3 xu euro, tức là 2 rúp, trong khi giá 1 lít xăng là 100 rúp. Nhà báo cho rằng nên đưa những người Pháp không hài lòng đến Nga thử xem. Tại Nga, tất cả các kênh truyền hình đều đưa hình ảnh những công dân ngoan ngoãn, ủng hộ việc tăng tuổi về hưu, tăng thuế VAT. thuế địa phương v.v. và tất cả mọi phương tiện để móc đến đồng Kopeck cuối cùng trong túi người dân.
Cơn phẫn nộ lỗi thời vì thuế má, đó là nhận xét của Le Point. Những người áo vàng tỏ ra tức giận đúng vào lúc mà chính sách kinh tế của Tổng thống Macron có tác động tích cực lên sức mua.
Tác giả cho rằng thực nghịch lý khi áo vàng ngày càng tỏ ra không khoan nhượng vào lúc tình hình tài chính của người dân Pháp được cải thiện. Giá xăng, ngòi nổ của cuộc nổi dậy đã giảm mạnh. Đó là do giá một thùng dầu Brent Hắc Hải trong tháng 11 giảm đến 22 đô la, điều chưa từng thấy từ 10 năm qua. Song song đó, vào cuối tháng 10, người lao động Pháp nhận được phiếu lương đầu tiên đã bỏ đi các khoản đóng góp bảo hiểm y tế và thất nghiệp. Như vậy, một người lãnh lương tối thiểu lợi thêm được 42 euro net. 15 ngày sau, phong trào áo vàng khởi động và lúc sức mua rốt cuộc tăng lên thực sự như đã hứa hẹn, đồng thời thuế gia cư giảm xuống 30% đối với 80% người đóng thuế, trừ 20% số người giàu có. Điều mỉa mai là khi đẩy đất nước rơi vào hỗn loạn, áo vàng có thể làm tăng trưởng của Pháp sụt giảm nhanh chóng và chính họ sẽ là nạn nhân, bởi vì không phải những người có trình độ cao bị đe dọa về công ăn việc làm, mà chính những người đang phong tỏa đường phố.
Trong một bài xã luận của Le Point mang tên Bất bình đẳng, lời dối trá trắng trợn, tác giả nhận định tuy nước Pháp chịu sức nặng của thuế khóa nhưng vẫn là một trong những quốc gia ít bất công xã hội nhất thế giới.
Bài viết nêu ra một nghịch lý nữa là áo vàng cũng cùng một giọng điệu chống thuế má như các nhà triệu phú, đòi cho bằng được việc giảm, hủy bỏ thuế, trong khi nhờ các sắc thuế này mà những người nghèo được hưởng lợi. Tác giả đưa ra những con số cụ thể để chứng minh là sau khi tái phân phối qua thuế trực thu và trợ cấp xã hội, cách biệt trong mức sống giữa người giàu và người nghèo từ 8,4 lần chỉ còn 3,9 lần. Số 10% những người giàu nhất phải đóng đến 70% tổng thuế thu nhập cả nước. Tóm lại, câu khẩu hiệu mà áo vàng vẫn nhắc đi nhắc lại, luôn luôn người nghèo phải trả giá là không có cơ sở. Việc bỏ thuế ISF làm ngân sách mất 4 tỷ euro trên tổng số 1.100 tỷ euro các khoản đóng góp bắt buộc làm người ta quên đi rằng Pháp là một trong những nước bình đẳng nhất trên thế giới và mức sống tốt đẹp hơn rất nhiều so với cách đây 50 năm. Khi kêu gọi giảm thuế đồng thời đòi giảm bất công xã hội, áo vàng chứng tỏ bản thân phong trào này đã tự mâu thuẫn.
Tuần báo L'Express trong bài xã luận Cơn rét run của cách mạng nhắc lại lời của triết gia Albert Camus, người ta không thể vừa tự cho là cánh tà, lại vừa xa rời các phong trào xã hội.
Một cuộc nổi dậy à? Không, thưa bệ hạ, đó là một cuộc cách mạng. Vua Louis XVI đã hỏi như thế sau khi bị công tước La Rochefoucauld đánh thức vào đêm 14 tháng 7 năm 1789 tại cung điện Versailles. Thế nào là một cuộc cách mạng? Triết gia Hegel định nghĩa, đó là phong trào gồm nhiều người nổi dậy, đủ để hợp thành một đơn vị hành động bạo lực, vì bạo lực là cần thiết. Theo tác giả bài báo, điều đáng ngại là các phong trào chống đối thường không biết cách kết thúc và không phải nhân dân lúc nào cũng đúng. Nhà triết học Simone Weil đã nói, mỗi lần được kêu gọi cầm vũ khí, tự vệ vì chính nghĩa, người ta lại đặt chân vào một vùng đất vô định. Nhiều tờ báo, trong đó có Glocon của Thụy Điển, tỏ ra lo ngại trước bạo lực. Những màn đập phá ở Paris vào tuần trước cho thấy có không ít áo vàng chỉ muốn trút cơn phẫn nộ lên một nước Pháp thành thị trưởng giả, từ lâu vẫn coi họ như con số 0.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tại Pháp, sau một ngày biểu tình bạo động, phe áo vàng chờ Tổng thống Macron lên tiếng. Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo thay chánh văn phòng Nhà Trắng và bổ nhiệm Tổng tham mưu trưởng Liên quân mới cho nước Mỹ. Trung Quốc dọa Canada coi chừng gánh hậu quả vì đã bắt lãnh đạo công ty Huawei. Để mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý thính giả theo dõi tạp chí Thế giới đó đây do Trọng Thành biên soạn.
Do áp lực của phong trào áo vàng, Paris đình chỉ thuế carbon, Tổng thống Mỹ chế giễu đồng nhiệm Pháp. Chính quyền tại 10.000 địa phương nước Pháp đón nhận yêu sách của áo vàng. Người áo vàng bảo vệ ngọn lửa chiến sĩ vô danh tại Khải Hoàn Môn. Lễ hội ánh sáng tại Lyon tiếp tục bất chấp nguy cơ bạo động. Trên đây là các chủ đề chính của tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Cuộc khủng hoảng áo vàng kéo dài 3 tuần nay gây nhiều phản ứng trái ngược trong cộng đồng quốc tế. Phấn khởi nhất có lẽ là Tổng thống Mỹ. Đầu tuần này, hôm 3 tháng 12, đúng vào lúc chính phủ Pháp thông báo sẽ hoãn sắc thuế carbon. Ông Donald Trump ngay lập tức tung thông điệp mỉa mai trên mạng Twitter. Tôi rất vui là người bạn Emmanuel Macron của tôi và những người biểu tình đã đi đến cùng kết luận mà tôi đưa ra cách nay 2 năm. Tổng thống Mỹ muốn nói đến quyết định rút khỏi thỏa thuận khí hậu Paris mà ông cho là một điều hết sức tồi tệ khiến giá cả năng lượng tăng vọt. Ông Donald Trump rút cuộc đã tìm được một cơ hội vàng để trả đũa người bạn Pháp, đồng thời bảo vệ cho quan điểm bất hợp tác quốc tế của mình trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Về phản ứng của Tổng thống Mỹ trả lời EFF, ông Corentin Salang, chuyên gia về chính trị Hoa Kỳ, nhận xét.
Đối với ông Trump, đây là một mũi tên nhắm hai đích. Đối với Tổng thống Mỹ, nguyên thủ Pháp, vốn chỉ là lãnh đạo một cường quốc bậc trung, một đồng minh hạng hai của nước Mỹ, nhưng lại dám lập ra một liên minh để đối đầu với Hoa Kỳ, dám coi Tổng thống Mỹ như một kẻ ngớ ngẩn của thế giới. Chúng ta còn nhớ là Tổng thống Pháp sử dụng diễn đạt "Hãy làm cho hành tinh chúng ta vĩ đại trở lại", "Make our planet great again", để đối lại với tuyên bố của ông Trump "Hãy làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại". Một mặt khác, Tổng thống Mỹ cũng hoàn toàn không thích thú gì khi ông Macron đưa ra câu nói này sau các nỗ lực quyến rũ người đứng đầu Nhà Trắng. Giờ đây, Tổng thống Mỹ cảm thấy rõ vị thế suy yếu của Tổng thống Pháp đang phải đối mặt với cuộc xung đột nội bộ rất dữ dội. Tổng thống Mỹ thấy là có thể sử dụng cuộc khủng hoảng xã hội tại Pháp hiện nay và vấn đề chủ yếu trong học thuyết chính trị của ông, sự tức giận của tầng lớp trung lưu người da trắng. Đây là một cơ hội quá tốt cho ông Trump để tự khẳng định mình là một lãnh đạo của một trào lưu lớn của thế giới, quay trở lại với bản sắc truyền thống và chống lại tiến trình toàn cầu hóa, đồng thời khẳng định mối hoài nghi đối với thực tế biến đổi khí hậu. Chính ở đây mà ông Donald Trump đã trả đũa lại được Emmanuel Macron.
Điện Élysée từ chối bình luận về các thông điệp giễu cợt và chỉ trích từ nước Mỹ. Trong những tuần gần đây, quan hệ giữa hai tổng thống vốn thường tự giới thiệu trước công chúng như là hai người bạn tốt, đột ngột trở nên lạnh giá. Không chỉ là vấn đề giá cả năng lượng, nước Pháp đang rơi vào một cuộc khủng hoảng chính trị xã hội trầm trọng chưa từng thấy từ nhiều thập niên nay. Nhưng các diễn biến tại Pháp không hẳn đã đi theo những gì mà Tổng thống Mỹ muốn. Đối mặt với làn sóng phản kháng áo vàng lan rộng trong xã hội, được đông đảo công luận hưởng ứng, chính phủ bắt đầu thừa nhận đã có nhiều sai lầm, đồng thời kêu gọi sự hỗ trợ của các tổ chức xã hội, của chính quyền tại cơ sở. Ngay sau khi chính phủ nhận lỗi, chính quyền các cơ sở đã chủ động khởi sự một chiến dịch lắng nghe dân chúng trên toàn quốc, chủ yếu là ở các vùng xa trung tâm. Sự vào cuộc của các dân biểu cơ sở mở ra một cơ hội lớn cho việc tháo gỡ khủng hoảng.
Hôm 6 tháng 12, hai hôm trước đợt biểu tình hôm nay, lần thứ tư của phong trào áo vàng, hai hiệp hội lớn của những người đứng đầu chính quyền cơ sở trên toàn nước Pháp, một ở các vùng nông thôn và một của các thị trấn nhỏ, đã ra thông cáo chung kêu gọi 11.000 thị trưởng, xã trưởng dân cử mở cửa trụ sở để đón nhận các yêu sách của những người áo vàng ngay từ thứ Bảy hôm nay. Nhưng trước hết là để cho các công dân có cơ hội nói lên những phẫn nộ của mình.
Thông cáo của hai hiệp hội các thị trưởng, xã trưởng ghi nhận là các lãnh đạo dân cử địa phương là những người được công dân tin cậy. Cùng với các hội đồng chính quyền cơ sở, họ được kêu gọi tiếp thu trung thành các quan điểm của người dân, không phán xét, không phản biện. Hiệp hội các thị trường và xã trường cấp tỉnh có trách nhiệm tổng hợp thông tin để cung cấp cho chính phủ, quốc hội và báo chí. Người phát ngôn chính phủ Benjamin Griveaux tối thứ Sáu cũng thông báo cụ thể về phương thức sẽ tiến hành cuộc thảo luận toàn quốc theo đề nghị của Tổng thống, được khởi sự từ ngày 15 tháng 12, dự kiến sẽ kéo dài 3 tháng. Thảo luận sẽ diễn ra tại các trụ sở chính quyền địa phương, đặc biệt ở các xã và thị trấn nhỏ. Một kêu gọi được đăng tải trên nhật báo Le Parisien Aujourd'hui hôm thứ Sáu cũng kêu gọi những người áo vàng và chính quyền đối thoại. Trong thông điệp có đoạn, tiếng nói cuối cùng quyết định luôn thuộc về nhân dân, nhưng luôn cần tôn trọng các định chế mà chúng ta đã xây dựng cho mình. Đã đến lúc phản kháng bạo lực và thái độ khăng khăng phủ nhận từ cả hai phía cần phải chấm dứt để nhường chỗ cho thảo luận.
Bạo lực bùng lên tại khu vực Khải Hoàn Môn Paris trong ngày thứ Bảy tuần trước, mùng 1 tháng 12, kéo dài trong nhiều giờ, là các hình ảnh nổi bật nhất được truyền thông loan tải rộng rãi. Tuy nhiên, báo chí cũng chú ý đến một góc nhìn khác.
Dưới Khải Hoàn Môn, nhiều người áo vàng ôn hòa đã tập hợp xung quanh ngôi mộ của người lính vô danh và ngọn lửa vĩnh cửu để bảo vệ vị trí thiêng liêng này khỏi những kẻ phá phách. Nhiều khu vực bên trong công trình Khải Hoàn Môn bị đập phá, nhưng riêng ngọn lửa nơi ngôi mộ người lính vô danh đã được những người áo vàng tập trung bảo vệ. Những người áo vàng tập hợp xung quanh ngôi mộ người lính, hát vang bảng Marseillaise.
Theo một thăm dò dư luận cho Telestar, đa số người Pháp, khoảng 64%, chỉ trích các kênh truyền hình đã có phần trách nhiệm trong việc làm gia tăng mức độ bạo lực của các cuộc biểu tình khi chọn cách nhấn mạnh đến các vụ đụng độ.
Về cuộc khủng hoảng áo vàng hiện nay, công chúng tin tưởng nhiều hơn vào truyền thanh 68% và báo giấy 67%, hơn là truyền hình chỉ có 58%. Riêng về lĩnh vực truyền hình, các kênh France 3, France 2 và France Info được nhiều người Pháp tin tưởng nhất. Mọi cặp mắt ngày thứ Bảy này đều hướng về Paris, nơi dự kiến sẽ diễn ra nhiều cuộc tuần hành lớn của những người áo vàng. Bạo động có thể bùng phát, lực lượng an ninh được huy động tối đa, hàng loạt bảo tàng, công trình du lịch nổi tiếng phải đóng cửa. Nhiều cửa hàng trên các đường phố lớn trong khu vực Champs-Élysées cũng được kêu gọi đóng cửa. Một số người gọi Paris là thành phố chết, báo chí chạy tựa, biểu tình áo vàng, Paris báo động đỏ. Bộ Nội vụ kêu gọi người áo vàng hãy bày tỏ thái độ ngay tại địa phương, không nên lên tới thủ đô. Phóng viên Ekhafi có mặt tại một bùng binh gần xã Evreux, tỉnh Eure, vùng Normandy, ghi nhận quan điểm của một số người áo vàng đang chuẩn bị đi Paris biểu tình vào ngày thứ Bảy.
Nếu ta muốn đạt được một mục tiêu nào đó, ta cũng phải bày tỏ điều đó một cách đứng đắn. Điều đó có nghĩa là không thể đi đến chỗ gây ra bạo lực hay phá phách. Chúng ta biết rằng, dù gì đi chăng nữa, thì các hậu quả của sự phá phách này, rốt cuộc, chính những người công nhân sẽ phải trả giá. Họ cũng giống như chúng tôi thôi.
Một người khác cho biết thêm.
Chừng nào mà ông ấy không nghe theo người dân, nhân dân sẽ biểu tình thứ Bảy hàng tuần. Đây sẽ là một cuộc cách mạng 1968 mới. Tôi nghĩ rằng người dân phẫn nộ, chúng tôi đủ bức xúc để quyết định bày tỏ quan điểm như vậy. Chúng tôi ở đây chính là vì chúng tôi muốn thể hiện điều này.
Nước Pháp có hai thành phố ánh sáng cùng với Paris là Lyon. Trong lúc Paris và nhiều thành phố lớn khác nín thở đối phó với phong trào áo vàng, nhưng mọi chuyện dường như vẫn diễn ra êm ái tại Lyon, thủ phủ của người Gaulois xưa kia. Lễ hội ánh sáng diễn ra từ ngày thứ Năm, mùng 6 tháng 12, kéo dài đến ngày Chủ nhật, mùng 9 tháng 12, với tâm điểm là ngày thứ Bảy, mùng 8 tháng 12, ngày mà phong trào áo vàng dự kiến biểu tình lớn. Hội ánh sáng Lyon có nguồn gốc từ thế kỷ 17 khi dân chúng tri ân Đức Mẹ Đồng Trinh đã cứu thành phố thoát khỏi nạn dịch hạch, đồng loạt thắp nến trên cửa sổ đúng vào ngày mùng 8 tháng 12 hàng năm. Phong tục được duy trì từ đấy đến nay. Từ gần 20 năm trở lại đây, Hội Ánh Sáng Lyon đã trở thành một sự kiện quốc tế lớn với hàng triệu du khách viếng thăm nhờ sự đóng góp của nhiều nghệ sĩ hàng đầu thế giới. Năm nay, tham gia Hội Ánh Sáng Lyon có 80 tác phẩm từ 12 quốc gia. Ông Jean-François Zurawic, người xây dựng chương trình Lễ hội Ánh Sáng Lyon, giải thích lý do vì sao sự kiện này lại thu hút đông đảo du khách.
Những chuyên gia đến đây để tham quan, để theo dõi các xu thế trong lĩnh vực này, bởi lễ hội ánh sáng của chúng tôi gần như chỉ đưa ra các sáng tác độc đáo, những tác phẩm gần như chưa bao giờ được thấy ở nơi khác.
Hội Ánh Sáng Lyon ngày càng trở thành một mô hình được nhiều thành phố lớn trên thế giới học hỏi. Tiếp theo Lyon, các tác phẩm nghệ thuật ánh sáng sẽ được trình bày tại Melbourne ở Úc hay Hồng Kông, một thủ phủ nghệ thuật của châu Á. Cũng tại Lyon, ngày 8 tháng 12, giống như tại hơn 100 thành phố thị xã trên khắp cả nước, sẽ diễn ra cuộc tuần hành lớn vì khí hậu để thúc đẩy cộng đồng quốc tế hành động nhanh chóng hơn. Lễ hội ánh sáng, tuần hành chống biến đổi khí hậu, biểu tình của những người áo vàng nếu thành công sẽ là một thông điệp tốt lành trong bối cảnh khủng hoảng hiện nay.
Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí thể thao. Anh Vũ nói về AFF Cup 2018, tuyển Việt Nam cơ hội vô địch đến gần, vẫn phải thận trọng đến cùng.
Tạp chí thể thao.
Xin kính chào quý vị đang đến với chương trình thể thao của RFI. Thưa quý vị, chương trình hôm nay được dành để nói về bóng đá Việt Nam trong khuôn khổ giải vô địch bóng đá Đông Nam Á AFF Suzuki Cup. Trong chiến dịch lần này, đội tuyển quốc gia bóng đá Việt Nam đã có một hành trình gần như hoàn hảo, không sai sót. Đội quân của huấn luyện viên Park Hang-seo giành ngôi đầu bảng không để thua trận nào, vượt qua Philippines ở hai trận bán kết với cùng tỷ số 2-1 để gặp lại Malaysia trong hai trận đấu cuối cùng ở giải đấu đang được hàng triệu người hâm mộ mong chờ. đội tuyển quốc gia bóng đá Việt Nam với một thế hệ cầu thủ tài năng được nhào nặn bởi một ông thầy đầy mưu lược người Hàn Quốc Park Hang-seo đang đứng trước một cơ hội lớn. Tuy nhiên trước mặt đội quân bất bại đó vẫn còn hai trận quyết đấu với một đối thủ dù cũ nhưng hết sức nguy hiểm là Malaysia. Việt Nam từng giành chiến thắng 2-0 trước Malaysia ở vòng bảng nhưng đó chưa phải là bảo đảm để tiếp tục hạ đối thủ khó chơi vừa vượt qua Thái Lan ở bán kết một cách ngoan cường. Cùng với chuyên gia Trần Duy Ly, tạp chí Thể thao hôm nay tìm hiểu thêm hành trình thẳng tiến từ đầu giải đến giờ có giúp cho đội tuyển Việt Nam nắm bắt cơ hội đăng quang ngôi vô địch giải đấu khu vực sau 10 năm mong mỏi hay không? Xin thân chào ông Trần Duy Ly, đội tuyển quốc gia bóng đá Việt Nam đã có một hành trình bất bại thẳng tiến tới chung kết AFF Cup 2018 gặp Malaysia. Có lẽ chưa bao giờ đội tuyển quốc gia Việt Nam có một chiến dịch thi đấu quốc tế thành công như lần này. Tính cho đến thời điểm này, trước hai trận chung kết, nhìn lại chặng đường đã qua ở AFF Cup năm nay của đội tuyển Việt Nam, ông có nhận xét gì không?
Phải nói rằng tất cả những người hâm mộ bóng đá Việt Nam là hết sức vui mừng và rất phấn khởi vì có một cái đội tuyển bóng đá Việt Nam trong cái năm 2018 hết sức thành công và nó là một thế hệ mà người Việt Nam rất tin tưởng có thể là đi xa. Chúng ta cần nhớ rằng là từ đầu năm khi mà đội tuyển U23 quốc gia của Việt Nam tham gia của cái giải U23 của châu Á đã là một cái thành tích xuất sắc gây ấn tượng ở Thường Châu, Trung Quốc. Tiếp đó là đến ASEAN thì chúng ta vào đến bán kết cũng là một cái đội mà thể hiện sức mạnh ngay cả cái đấu trường châu lục. Đến bây giờ với chính là thức đội tuyển quốc gia thì chúng ta đều thấy là cái chất lượng của đội tuyển bây giờ với cái độ chín rất là cao, kết hợp giữa các cầu thủ có nhiều kinh nghiệm thi đấu như anh Đức hay Văn Quyết hay là Quế Ngọc Hải và Văn Lâm thì chúng ta thấy kết hợp cái lứa trẻ dưới 23 tuổi thì chúng ta đã hình thành một cái đội tuyển mà chúng tôi cho là nó có thể sớm gọi là thế hệ vàng của bóng đá Việt Nam. Và trước đó là đội tuyển Việt Nam dẫn đầu bảng Nga với một cái kỷ lục là thắng được 8 bàn và không thua một bàn nào, có được 10 điểm và dẫn đầu bảng Nga. Thì với một cái thành tích dẫn đầu bảng và sau đó hai trận bán kết kể cả sân nhà sân khách chúng ta đều thắng Philippines một cách thuyết phục và bản thân đối thủ Philippines cũng phải thừa nhận Việt Nam có thể xem như là một cái đội xuất sắc nhất của Đông Nam Á trong cái giai đoạn này và có thể rất tự hào là đội tuyển Việt Nam đã rất là đàng hoàng xứng đáng vào cái trận chung kết và với cái thực lực hiện nay chúng ta rất hy vọng là đội tuyển Việt Nam sẽ đạt được cái thành tích cao nhất nhân dân đang mong đợi.
Trong chặng đường thành công vừa qua, bên cạnh phong độ thi đấu hiệu quả và đầy quyết tâm của các cầu thủ, ông huấn luyện viên Park Hang-seo luôn được người hâm mộ, giới chuyên môn và cả truyền thông khu vực ca ngợi như là một nhà cầm quân khôn khéo, quyết định cho các chiến thắng của đội tuyển. Ông có nhận định thế nào về điều này ạ?
Vâng, tôi cũng rất đồng ý với anh là trong các cái đánh giá của giới truyền thông cũng như dân chúng ở Việt Nam, kể cả cái khu vực châu Á cho đến Hàn Quốc, thì huấn luyện viên người Hàn Quốc Park Hang-seo vẫn luôn luôn được đánh giá rất cao và chúng tôi thấy là có thể đây là cái niềm tự hào của Việt Nam là đã lựa chọn và mời được một cái huấn luyện viên có nhiều kinh nghiệm và hoạt động với đội tuyển quốc gia như thế. Huấn luyện viên Park Hang-seo người Hàn Quốc rõ ràng ông đã thu hút và ông thể hiện không những tài năng và kể cả cái phong cách sinh hoạt, phong cách huấn luyện đã hoàn toàn làm cho cái người dân cũng như những người hâm mộ bóng đá Việt Nam tâm phục khẩu phục và hoàn toàn đạt được cái niềm tin. Chúng tôi cho rằng huấn luyện viên Park Hang-seo đã tổng hòa được cái sự nỗ lực quyết tâm của tất cả các vận động viên mà được tất cả vận động viên tin yêu tin tưởng, việc sắp xếp vận động viên nào thi đấu chính thức, vận động viên nào thi đấu dự bị, vân vân, trong cách sử dụng của huấn luyện viên Park Hang-seo đối với đội các đội hình xuất phát có khác nhau nhưng luôn luôn tạo ra cái thế mạnh tốt nhất, phát huy được cái năng lực của cầu thủ. Và như vậy chúng tôi cho là trong suốt một năm 2018 vừa qua tham gia qua ba cái giải lớn và đặc biệt là cái giải AFF Cup này, huấn luyện viên Park Hang-seo đã thu phục nhân tâm và làm cho các cầu thủ đoàn kết kể cả lứa tuổi lớn có kinh nghiệm với lứa tuổi trẻ dưới 23 tuổi thì chúng ta có một đội tuyển quốc gia mà bây giờ chúng ta phải nói là nó là cái sự kết tinh của những vận động viên xuất sắc nhất ở cái thế hệ hiện nay và chúng tôi cho là công lao đó thuộc về huấn luyện viên Park Hang-seo đã quy tụ được tất cả cái tập thể các cái cầu thủ xuất sắc nhất của Việt Nam và bây giờ được toàn bộ giới chuyên môn của bóng đá Việt Nam cũng như là người hâm mộ đánh giá rất cao và tin tưởng là với cái lực lượng đó chúng ta có thể làm được những cái thành công rất lớn.
Như vậy là chỉ còn hai trận quyết đấu cuối cùng trước đối thủ Malaysia, mọi chỉ số trên giấy tờ dường như đều rất thuận lợi cho Việt Nam. Vậy thưa ông, có thể nói chiếc cúp vàng đang trong tầm tay của đội tuyển Việt Nam được chưa?
chúng ta có thể hy vọng rất là lớn vào cái đội tuyển của chúng ta, và đồng thời chúng ta cũng có cái thuận lợi là có một cái phép so sánh, tức là ở vòng loại vòng bảng chúng ta đã vượt qua đội Malaysia với tỷ số 2-0. Mặc dù chúng ta còn nhớ rằng cái trận đấu đó thì cái thời gian kiểm soát bóng của đội Malaysia thì cao hơn, nhưng cái quan trọng là với cái lối đá sắc sảo, phòng ngự chắc chắn và tấn công thì đội Việt Nam đã thắng ở vòng bảng trước đội Malaysia. Nhưng tuy nhiên chúng tôi vẫn thấy rằng từ ban huấn luyện ông Park Hang-seo, cái ban huấn luyện cũng như là toàn thể cầu thủ luôn luôn phát biểu là cần phải rút kinh nghiệm trong cái lịch sử bóng đá, bởi vì chúng ta đã từng vào bán kết và gặp đội cũng chính đội Malaysia vào năm 2014 dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Yuva người Nhật Bản, và lượt đi trên sân khách chúng ta thắng, nhưng lượt về chúng ta có thể thất bại và cuối cùng là chúng ta bị loại khỏi bán kết. Đó là một cái bài học lịch sử, và chúng tôi được biết là rất nhiều cầu thủ cũng như ông Park Hang-seo nắm được cái điều đó và thấy rằng để mà có thể thành công đến cái bước cuối cùng, tức là trong cái trận chung kết giành thắng lợi đoạt cúp, thì đây là một cái bước đường mà chúng ta biết là có hai trận. Ở đây chúng ta đội tuyển Việt Nam thì có một cái thuận lợi rất lớn là trận lượt đi chúng ta đá trên sân Malaysia, và trận lượt về thì ta đá trên sân Mỹ Đình Hà Nội. Có nghĩa là chúng ta vẫn có quyền tự quyết khi mà trận đấu trở về sân nhà với sự cổ vũ của 40.000 khán giả thủ đô, thì cái điều đó là cái thuận lợi. Nhưng chúng tôi cho rằng bây giờ với cái cách nhìn rất thận trọng thì rõ ràng là huấn luyện viên Park Hang-seo cũng như cầu thủ Việt Nam cần phải xác định một lối đá rất phù hợp, một cách nghiêm túc, không hề chủ quan. Cho nên chúng ta cũng chưa đặt vấn đề là chúng ta đã có thể tay cầm đến cái cúp, mặc dù là xem ra chúng ta có thuận lợi hơn và chúng ta đã từng thắng đội Malaysia vòng bảng. Tuy nhiên hiện nay chúng ta cũng mừng rằng toàn bộ lực lượng các cầu thủ chính thức của Việt Nam đều không có tình trạng chấn thương hoặc bị thẻ để mà có thể loại ra khỏi hai cái trận chung kết lượt đi lượt về. Tuy nhiên là thái độ chúng ta là rất thận trọng và phải xây dựng một cái đấu pháp rất hợp lý để mà thi đấu, và chúng ta không được phép một chút nào là chủ quan. Và tôi thấy là cái thái độ đó trong toàn thể cầu thủ cũng như là ban huấn luyện là thấy rất rõ, và chính vì thế thì ngay thắng lợi đội tuyển Việt Nam đã bay sang Malaysia để sẵn sàng cho cái trận chung kết lượt đi. Đội tuyển Việt Nam là chuẩn bị rất nghiêm túc và luôn luôn sẵn sàng, và chúng ta không kết luận rằng đội tuyển Việt Nam đã nắm chắc được cái vị trí vô địch, mà điều đó đòi hỏi là phải có tâm, có lực và phải có trí tuệ xây dựng một cái đấu pháp phù hợp kể cả lượt đi lượt về, để chúng ta không mắc những sai lầm như trong lịch sử của năm 2011-12 hay là năm 2014. Mặc dù đội tuyển Việt Nam cũng đã vào bán kết nhưng sau đó thuận lợi lượt đi lượt về thì thất bại. Thì bây giờ rõ ràng chúng tôi nghĩ rằng với cái thẻ vàng hiện nay và với cái ban huấn luyện rất tỉnh táo xác định cái chiến lược đúng, thì tôi nghĩ rằng chúng ta có nhiều triển vọng để chúng ta đoạt được cái cúp, nhưng đồng thời với cái thái độ rất thận trọng và rất tôn trọng thì đấy là chúng tôi nghĩ là để mà có cái thể lạc quan nhưng không lạc quan tiêu, tức là chúng ta rất thận trọng để chúng ta vươn tới các cái mục tiêu. Và đây chúng tôi nghĩ là đây là một cách mà ban huấn luyện đã xác định cho cầu thủ, tất cả những người hâm mộ, những người am hiểu bóng đá Việt Nam rất mong muốn là cách nhìn nhận đó sẽ tạo cái động lực cho đội tuyển Việt Nam chúng ta có thể tiến và đạt được cái thành tích. Trước mắt là tham gia cúp là cái mà người dân Việt Nam chờ đợi từ rất lâu rồi, 10 năm nay rồi, và chúng ta cố gắng là năm nay chúng ta sẽ đạt được cái điều đó bằng cái cách tiếp cận nó vừa thận trọng nhưng đồng thời chắc chắn và hoàn toàn có niềm tin vào cái đội ngũ cầu thủ hiện nay rất xuất sắc.
Dạ, xin cảm ơn chuyên gia Trần Duy Lý ạ.
Vừa rồi là tạp chí thể thao do anh Vũ thực hiện. Cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Góc vườn âm nhạc với chủ đề Michel Polnareff trở lại sau 28 năm vắng bóng. Tuấn Thảo giới thiệu album mới của ca sĩ kiêm tác giả người Pháp. Tạp chí phát lần đầu vào ngày hôm qua.
Chiếc ổ khóa cuối cùng cũng được mở ra. Đó là hình bìa album mới của Michel Polnareff với hàng tựa Enfin, hiểu theo nghĩa rốt cuộc rồi cũng tới. Tập nhạc này đánh dấu ngày trở lại của Michel Polnareff sau nhiều năm vắng bóng. Album trước của ông từng được cho ra mắt cách đây 28 năm.
À vous qui m'écoutez, je suis Michel Polnareff et ceci est mon histoire.
được phát hành nhân mùa lễ cuối năm, album phòng thu thứ 10 của Polnareff bao gồm tổng cộng 11 sáng tác mới, trong đó có khá nhiều bài hát ngoài khổ, đôi khi dài tới 10 phút đồng hồ, không dễ gì khai thác qua làn sóng phát thanh hay truyền hình. Dường như đó là chủ ý của tác giả Polnareff. Ông muốn thoát khỏi những tiêu chuẩn thương mại do các kênh truyền thông áp đặt. Suốt cuộc thì giới hâm mộ Michel Polnareff đã chờ đợi các sáng tác mới của ông trong gần 3 thập niên. Cũng như album cuối cùng của Johnny Hallyday, tập nhạc của Polnareff được xem như là một trong những sự kiện quan trọng nhất của ngành sản xuất đĩa hát ở Pháp. Kế hoạch phát hành tập nhạc này đã được dời đi dời lại rất nhiều lần. Để thỏa mãn tính hiếu kỳ của giới hâm mộ, Polnareff đã cho ra mắt ca khúc trích đoạn đầu tiên mang tựa đề Grandis pas, con đừng lớn vội, sáng tác cho đứa con trai còn nhỏ tuổi.
À vous, Moussaillon. Je suis Michel Polnareff, l'amiral Acoste, enfin.
Je suis là. Et quand tu te tenais à moi face à l'inconnu, j'aimais tellement te rassurer. Maintenant, c'est moi qui suis perdu.
Trong làng nhạc Pháp, Michel Polnareff nổi tiếng là ca sĩ kim tác giả có biệt tài, soạn những giai điệu sâu sắc tuyệt vời, có một không hai. Ông cũng nổi tiếng là một nhân vật cầu toàn, cứng đầu và bất trị. Suốt cuộc, Polnareff đã mất 10 năm trời để hoàn tất album của mình. Những bài hát đầu tiên cho album Enfin đã được viết cách đây một thập niên. Vào năm 2014, ông đã tự nhốt mình vào trong một phòng thu thanh ở Bruxelles, thủ đô Vương quốc Bỉ. Và trong vòng một năm rưỡi, ông đã đi tìm nguồn cảm hứng sáng tác, thu đi thu lại các bài hát để tìm cho ra những phiên bản vừa ý. Thế nhưng, sau 18 tháng làm việc liên tục, ông vẫn chưa hài lòng với những sáng tác của mình. Phí tổn thực hiện tập nhạc mới của Polnareff lên tới 5 triệu euro, được xem như là album tốn kém nhất từng được sản xuất tại Pháp từ trước tới nay. Michel Polnareff đã triệu mời khoảng 50 nhạc sĩ chuyên nghiệp và đã 4 lần thay đổi nhóm làm việc, bao gồm các giám đốc nghệ thuật và kỹ sư âm thanh. Theo Michel Polnareff, tập nhạc này là album hoàn chỉnh nhất trong sự nghiệp của ông. Nhưng thực tế có phải như vậy hay chăng? Do album mới của Polnareff gặp phải một số ý kiến trái chiều. Album này hẳn chắc sẽ được giới hâm mộ trung thành, hưởng ứng nhiệt tình, do người nghe đã tìm lại được tất cả những ngón sở trường của Polnareff. Tuy đã lớn tuổi, nhưng vẫn hát được những nốt nhạc cao nhất. Album mới của Polnareff gồm 8 ca khúc, xen kẽ với 3 bản nhạc không lời. Dựa theo mô hình của tập nhạc thứ 3, phát hành vào năm 1971. Các bài hát không lời ở đây được sáng tác như những bản nhạc giao hưởng thu nhỏ, đậm chất rock phiêu diêu. Trong ca khúc, lối sáng tác của Polnareff vẫn linh hoạt tinh tế, giai điệu mềm mại uyển chuyển, phối hợp nhiều thể loại với những đoạn bắt cầu giống như nhạc phim thoát khỏi được tuyến chính. Những khúc mở đầu hay cuối câu thường có nhiều nốt liền mạch, khi thì róc rách nhẹ nhàng như suối nước, lúc thì tung hứng cao trào như thác đổ. Tuy nhiên, đối với những người không phải là fan cuồng nhiệt của tác giả này và thường chỉ nghe một vài ca khúc của Polnareff, thì album mới tuy có một số bản nhạc hay nhưng vẫn chưa làm cho người nghe cảm thấy bị choáng ngợp như tập nhạc Kama Sutra phát hành vào năm 1990. Trên album mới chưa có ca khúc nào đạt tới mức thần sầu của các bài hát như Lettre France hay là Le Bal de Laz, từng được xếp vào danh sách 50 ca khúc nhạc Pháp hay nhất mọi thời đại. Dù có thích hay không, album mới của Michel Polnareff là dịp để cho tác giả này đề cập tới một số chủ đề khác như thiên nhiên, tuổi thơ hay tình phụ tử. Cho dù cách chơi chữ đôi khi còn thiếu sự tinh tế so với những album trước đây, các bài hát gây nhiều xúc động nhất thường xuất phát từ đáy tim vẫn là những bài do Michel Polnareff viết cho đứa con trai ruột của ông. Chẳng hạn như là nhạc phẩm Grandis Pas là một dạo khúc bằng đàn piano, lối hòa âm phối khí dùng cách đệm đàn dương cầm rất mộc, vì bài hát được viết như một điệu ru, một lời nhắn nhủ với đứa con trai còn nhỏ tuổi nên giữ mãi nét hồn nhiên, ngây thơ vô tội. Cũng như nhiều bậc cha mẹ, tác giả Polnareff không muốn nhìn thấy đứa con trai của mình lớn vội. Ông mong sao cho cuộc đời đừng dẫn bước chân con đi tới nơi mà theo ông bao ước mơ đã biến thành lời giả dối.
Một góc vườn âm nhạc của Tuấn Thảo đã tạm khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tại Pháp, sau một ngày biểu tình bạo động, phe áo vàng chờ Tổng thống Macron lên tiếng. Donald Trump thông báo thay chánh văn phòng Nhà Trắng và Tổng tham mưu trưởng quân đội. Trung Quốc dọa Canada phải gánh hậu quả vì bắt lãnh đạo Huawei. Thưa quý vị, trong chương trình ngày mai, sau bản tin thời sự và một điểm báo của anh Vũ, tạp chí Việt Nam theo dòng thời sự tuần này xin nói về mối nguy từ các dự án đầu tư của Trung Quốc ở Việt Nam. Thanh Phương thực hiện với sự tham gia của chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh. Mời quý vị nhớ đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Khazina phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh ngày mai.